khi nào được thân người tiếp tục làm phải trải qua thời gian rất dài. Thọ mạng nhân gian rất ngắn, thọ mạng cõi trời dài. Hiểu được tình hình này sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Khi nào mới gặp lại? Lãnh hội một cách sâu sắc từ bi của chư vị tổ sư đại đức. Họ thường nói với chúng ta, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, quá là không sai tí nào. Lần này chúng ta đạt được, có thể không quý trọng ư? Vì sao không biết trân quý? Vì không biết thân người khó được. Điều này rất khó. Không biết Phật pháp, khó nghe, không biết, lơ là. Cho rằng không phải đời này ta đã đạt được rất dễ dàng ư? Thân người cũng đã được, Phật pháp cũng đã được nghe, đều tưởng rằng rất dễ. Thật ra không dễ dàng chút nào. Chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư đại đức nói với chúng ta những điều này không phải là khuyến khích. Mỗi câu nói với chúng ta đều là thật. Đại sư Thiện Đạo cũng không ngoại lệ. Vì chúng ta mà tuyên dương bổn nguyện của A-di-đà Như Lai. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là pháp môn quan trọng biết bao. Vì tất cả thiện ác hay phàm phu đều có thể giảng sanh. Phải ghi nhớ câu này. Đừng tưởng rằng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp, sợ không thể giảng sanh. Như vậy quý vị đúng là không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì không có lòng tin. Điều này chứng tỏ nghe kinh nghe pháp rất quan trọng. Nếu không nghe kinh không nghe pháp, họ không hiểu triệt để pháp môn này, nên sinh ra hoài nghi, sợ tội, cho nên họ không thể giảng sanh. Trái lại, phàm phu được giảng sanh, bất luận là hành thiện hay tạo ác mà giảng sanh, tất cả đều nhờ 48 nguyện của Phật A-di-đà. Nếu không nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà, không thể giảng sanh. Điều này dạy chúng ta những gì? Phải nhất tâm nương tựa, đừng vọng tưởng. Tu pháp môn gì? Như trong kinh nói, phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Tâm Bồ Đề là gì? Tinh thật nguyện thiết chính là tâm Bồ Đề. Là Đại sư Ngẫu Ích nói như thế. Tôi tin không có chút hoài nghi. Tôi phát đại nguyện, đời này không có bất kỳ nguyện vọng nào khác, chỉ cầu sanh tịnh độ. Buông bỏ mọi ý niệm, như vậy là đúng. Tuyệt đối không còn vọng niệm, có ý niệm toàn là vọng niệm. Chỉ có câu Phật hiệu này là chánh niệm. Nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này. Không được bỏ qua cơ hội lần này. Đây là người tạo nghiệp rất nặng, không hủy ban chánh pháp. Chính là sám hối niệm Phật. tức có thể nhiếp thủ nghiệp cũ. Đức Phật rất từ bi, nói lời giữ lời, nói ba ngày đến tiếp dẫn là ba ngày đến. Công án này trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có, trong Giảng Sanh Truyện cũng có. Trong rất nhiều chú sớ của cổ nhân cũng có dẫn chứng. Lấy ví dụ này, tám trừ nghiệp chướng, nhờ Phật tiếp dẫn, không sót một ai, cho thấy đại nguyện Di Đà nhiếp hết căn cơ chúng sanh. 48 nguyện này là phổ biến nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Tạo tội nghiệp nặng nề cũng không sao, chỉ cần ta chịu quay đầu, thật sự quay đầu sẽ được cứu. Không quay đầu, đời sau sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Người này có hai con đường: không cầu sanh tịnh độ chính là địa ngục A Tỳ, không như những người khác. Ngoài lục đạo ra còn có các đường khác để đi, còn người này chỉ có hai con đường. Nhất định phải giác ngộ, nhất định phải quay đầu, nhất định phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi giảng sanh cũng làm gương và làm biểu pháp cho đại chúng. Quý vị xem, tạo nghiệp nặng nề như thế, sau cùng vẫn có thể giảng sanh. Mọi người biết đây là chân thành sám hối. Đại sư Thiện Đạo nói: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Hai câu này là Đại sư Thiện Đạo nói, rất nổi tiếng. Các bậc tổ sư cao tăng trong và ngoài nước thường dẫn chứng hai câu nói này. Như Lai tượng trưng cho Phật Bồ Tát. Vì sao họ ứng hóa đến nhân gian này? Mục đích ứng hóa đến nhân gian là tuyên truyền pháp môn này, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tất cả kinh điển mà Đức Phật nói trong suốt 49 năm, đó là hằng phụng chúng sanh, nhiều lần tuyên giảng kinh vô lượng thọ, đó là thuận theo bổn nguyện của mình, cũng có thể nói là tùy thuận bổn nguyện của Phật Di Đà. Vì sao vậy? Chỉ có chánh pháp có thể phổ độ tất cả chúng sanh, không sót một ai. Không như những pháp môn khác đều có điều kiện nhất định, căn tánh nhất định. Khác với pháp môn này, pháp môn này phổ độ bất luận căn tánh như thế nào. Điều kiện rất đơn giản là tin sâu nguyện thiết và chân thành niệm Phật A Di Đà. Mười niệm nhất niệm đều giảng sanh. Bên dưới nói, ý là chư Phật ba đời xuất hiện tại thế gian. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chư Phật ba đời xuất hiện tại thế gian này Mục đích là gì? Đại sự nhân duyên này. Tuyên nói nguyện lực không thể nghĩ bàn của A-di-đà Như Lai cứu độ vạn loại chúng sanh. Lợi ích tức là ân huệ. Cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên đại sư lại nói, ngày nay gặp được di tích thời mạt pháp của Đức Thế Tôn, diếu môn bổn thệ nguyện cực lạc của Phật A Di Đà, tất cả phàm phu đều được sanh về đó, hết thảy đều nương vào nghiệp lực đại nguyện của Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên. Đây là lời chân thật. Ba đời chư Phật ứng hóa tại thế gian, chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Vì sao chư Phật ứng hóa tại thế gian? Dụng ý là gì? Không có gì khác ngoài mục đích giúp chúng sanh viên mãn thành Phật ngay trong đời này. Không có gì khác hơn. Dùng phương pháp gì để khiến tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật ngay trong một đời này? Như vậy chỉ có Phật A Di Đà. Chuyên thuyết nguyện lực không thể nghĩ bàn của Di Đà Như Lai. Nguyện lực này tức là 48 nguyện. Bốn mươi tám nguyện phổ độ chúng sanh. Đại sư Thiện Đạo lại nói, ngày đến thế gian này gặp thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là người thời nhà Đường. Nhà Đường đã vào thời kỳ mạt pháp. Phật pháp truyền đến Trung Quốc vào thời kỳ Tượng Pháp, là năm 67 công nguyên, năm Diễn Bình thứ 10 Hán Bình Đế, tức là năm 67 công nguyên. Đại sư Thiện Đạo sanh vào thời nhà Đường, tức đã đi vào thời kỳ mạt pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên nói gặp di tích thời mạt pháp của Đức Thế Tôn, thành tựu của thời kỳ mạt pháp chỉ có Tịnh Độ. Tu thiền không thể đạt đến đại triệt đại ngộ. Họ đi về đâu? Ngày xưa học thiền cũng rất đáng nể, đều đạt được thiền định. Được sơ thiền đến sắc giới sơ thiền chiên, được tứ không định đến vô sắc giới chiên, đều không ra khỏi luân hồi lục đạo. Tuy thọ mãn dài nhưng không ra khỏi lục đạo. Nói cách khác, khi họ hết thọ mạng ở cõi trời, họ lại trở lại năm đường chịu luân hồi. Khi nào được thân người tiếp tục làm, phải trải qua thời gian rất dài. Thọ mạng nhân gian rất ngắn, thọ mạng cõi trời dài. Hiểu được tình hình này sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Khi nào mới gặp lại? Lãnh hội một cách sâu sắc từ bi của chư vị tổ sư đại đức. Họ thường nói với chúng ta, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, quá là không sai tí nào. Lần này chúng ta đạt được, có thể không quý trọng ư? Vì sao không biết trân quý? Vì không biết thân người khó được. Điều này rất khó. Không biết Phật pháp, khó nghe, không biết, lơ là. Cho rằng không phải đời này ta đã đạt được rất dễ dàng ư? Thân người cũng đã được, Phật pháp cũng đã được nghe, đều tưởng rằng rất dễ. Thật ra không dễ dàng chút nào. Chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư đại đức nói với chúng ta những điều này không phải là khuyến khích. Mỗi câu nói với chúng ta đều là thật. Đại sư Thiện Đạo cũng không ngoại lệ. Vì chúng ta mà tuyên dương bổn nguyện của A Di Đà Như Lai. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là pháp môn quan trọng biết bao. Vì tất cả thiện ác hay phàm phu đều có thể giảng sanh. Phải ghi nhớ câu này. Đừng tưởng rằng ta đã tạo rất nhiều ác nghiệp, sợ không thể giảng sanh. Vì vậy quý vị đúng là không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì không có lòng tin. Điều này chứng tỏ nghe kinh nghe pháp rất quan trọng. Nếu không nghe kinh không nghe pháp, họ không hiểu triệt để pháp môn này, nên sinh ra hoài nghi, sợ tội, cho nên họ không thể giảng sanh. Trái lại, phàm phu được giảng sanh, bất luận là hành thiện hay tạo ác mà giảng sanh, tất cả đều nhờ 48 nguyện của Phật A Di Đà. Nếu không nhờ nguyện lực của Phật A Di Đà, không thể giảng sanh. Điều này dạy chúng ta những gì? Phải nhất tâm nương tựa, đừng vọng tưởng. Tu pháp môn gì? Như trong kinh nói, phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Tâm Bồ Đề là gì? Tinh thật nguyện thiết chính là tâm Bồ Đề. Là Đại sư Ngẫu Ích nói như thế. Tôi tin không có chút hoài nghi. Tôi phát đại nguyện, đời này không có bất kỳ nguyện vọng nào khác, chỉ cầu sanh tịnh độ. Buông bỏ mọi ý niệm, như vậy là đúng. Tuyệt đối không còn vọng niệm, có ý niệm toàn là vọng niệm. Chỉ có câu Phật hiệu này là chánh niệm. Nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này, không được bỏ qua cơ hội lần này. tuyệt đối phải buông bỏ ngạo mạn. Phải nỗ lực học tập. Vì sao vậy? Vì tập khí ngạo mạn mỗi người đều có. Mở đầu lễ khí nói với chúng ta không được tăng trưởng ngạo mạn. Ngạo mạn này là sanh ra đã có, không được để nó tăng trưởng. Đây là pháp thế gian. Đối với pháp xuất thế gian phải đoạn tận ngạo mạn này, không được có ngạo mạn. Quý vị xem chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát nào có tập khí ngạo mạn? A La Hán có tập khí này, Bồ Tát không có. Điều sau cùng là đại chúng sanh khổ, phải phát tâm này. Khi Đức Phật còn tại thì biểu diễn cho chúng ta thấy, suốt đời ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, ba y một bát. Ngài làm mô phạm cho chúng ta, gọi là chịu khổ thay chúng sanh. Như vậy tâm mới thanh tịnh, mới buông bỏ triệt để vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta buông bỏ được chăng? Nói thật là không được. Vì sao vậy? Là vì tập khí. Tập khí được nuôi dưỡng từ vô lượng kiếp, buông bỏ trong một đời, đó không phải phàm phu mà là người tái sanh. Không phải người tái sanh không làm được. Nhưng chúng ta phải biết, phải có sự cảnh giác cao độ, phải thực hành. Không thực hành, đời này không thể thành tựu. Nếu thực hành thì sao? Tức không thể một ngày không đọc kinh. Đọc kinh vẫn không được, tập khí này vẫn chưa đoạn được, phải làm sao? Không thể một ngày không giảng kinh. Phương pháp giảng kinh này rất hay. Ngày ngày khuyên người, khuyên người chính là khuyên mình. Khuyên người khác mà bản thân không làm được, tâm sanh hổ thẹn. Lâu ngày tự nhiên sẽ tương ứng. Chư vị tổ sư đại đức, từ nay ai không phải mấy mươi năm làm công phu đào thải này, đến lớn tuổi mới thành tựu. Hiện tượng này rất nhiều, rất nhiều, là gương tốt cho chúng ta. Hành trì mỗi ngày kiên nhẫn không từ bỏ, biết mà không làm, khuyết điểm và tập khí lại khởi lên. Phương pháp duy nhất là ngày ngày thực hành, ngày ngày giảng, ngày ngày học, còn phải ngày ngày luyện tập. Luyện tập nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày tập buông bỏ, buông bỏ tham sân si mạng nghi. Đây gọi là chân công phu. Ngày ngày giảng nhưng không buông bỏ không được. Đây là giả không phải thật. Giả muốn đời sau có phước báo được, không vấn đề gì. Nếu muốn xa lìa lục đạo, giảng sanh thế giới cực lạc không được. Không thể không biết điều này. Sám hối, hôm nay đã sám hối, ngày mai lại phạm. cho nên sám hối không thể hết nghiệp chướng. Vấn đề là như thế. Có thể giống như Phật Bồ Tát nói, về sau không tái phạm. Làm được câu này mới là chân thật sám hối. Như vậy mới tương ưng. Còn như hôm nay sám hối, ngày mai tái phạm, không những người sáng suốt thấy rất rõ ràng, mà người bình thường cũng nhận ra. Chúng ta không thể không biết. Trong tất cả tội nghiệp, bây giờ chúng ta đã biết tội tỷ bán chánh pháp nặng nhất. Quý vị xem tội ngũ nghiệp, sám hối có thể giảng sanh, hủy bán chánh pháp không thể giảng sanh. Tội của họ quá lớn. Phật cũng không thể giúp được. Cho nên hủy bán chánh pháp, tội người này nặng nhất.